Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa được chép ở trong sách Gioan đoạn 2 câu 12 tới câu 14. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi, khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ, hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Ai biết được Ngài sẽ chẳng xây lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay, lễ quán cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hay sao? Xin kính mời hội thánh đồng đọc câu gốc được chép ở trong câu số 12. Xin hội thánh cùng khởi sự. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiên ăn, khóc lóc và buồn rầu. Xin kính mời hội thánh đồng an tọa. Kính thưa hội thánh, thường thì chúng ta kiêng ăn bởi vì bác sĩ yêu cầu khi chúng ta có những chứng bệnh, hoặc là chúng ta giữ ván vóc cho đẹp thì chúng ta kiêng ăn. Nhưng sáng hôm nay chúng ta sẽ được nghe lời chia sẻ của mục sư Dũng với sự luyện tập lòng tin kính Chúa qua sự kiêng ăn, nói về thuộc linh. Xin kính mời mục sư Dũng.
Xin trân trọng kính chào hội thánh của Đức Chúa Trời.
Greetings to the Church of Christ.
Những bạn chị em là những người thánh và rất yêu dấu của Chúa.
To all the saints and beloved in Christ.
Xin chào tất cả các vợ con Chúa cùng giống nhau lại thờ phượng Chúa với chúng tôi sáng hôm nay ở trên live stream.
And greetings to every Christians who gather with us on the live stream today.
Giống như cô Trang mới vừa nói không, ngày hôm nay khi mà mình nói hai chữ kiêng ăn đó, các bạn chị em thường nghĩ đến điều gì?
The program coordinator just said, when we talk about fasting, what do you think about?
Ở đây có ai đang kiêng ăn không ạ?
Does anybody here in the process of fasting?
Không ai. Yeah. Thường thường mình nói tới kiêng ăn là mình nói mình thay đổi cái chế độ ăn uống của mình. Vì sức khỏe, vì do sức khỏe hay là vì muốn giảm cân không?
Often, so when we talk about fasting, we think this is a way to change our diet in order to lose weight, right?
Mấy người mà bị tiểu đường thì kiêng ăn món gì?
For people with diabetes, what do you fast?
Yeah, những cái gì mà có tinh bột nhiều hay là có đường nhiều không ạ?
Anything that is starchy and sugary food, right?
Rồi những người mà mắc bệnh tim thì mình kiêng ăn những món gì?
How about those with heart disease? What do you fast for?
Quý vị đều biết, phải không? Nhưng mà có khi nào mình nghe nói về kiêng ăn với mục đích luyện tập lòng tin kính không ạ?
You all know about what to fast, right? But have you ever heard that fasting is a spiritual discipline?
Hồi xưa giờ quý bà đi nhóm lại thờ phượng Chúa có bao giờ nghe giảng về cái đề tài kiêng ăn không?
Since you come to church, have you ever heard about the topic of fasting?
Yeah, những lần nó đếm trên đầu ngón tay không ạ? Rất là ít khi được nói đến đề tài này.
It's very rarely, right?
Mặc dù trong hội thánh đề tài này ít khi được nhắc đến, nhưng mà đây là cái thói quen thường thấy ở trong cuộc sống của các thánh đồ từ xưa đến nay.
So in the church, this topic is, even though it's rarely mentioned, it is a common habit in the lives of the saints in the past to present.
Chúng ta thường thường mình đi retreat, nghĩa là mình có những cái cuộc mà trong ban nhóm có ban thanh niên hay là ban thanh tán hay là hội thánh đi retreat, thì chúng ta thường thường là chuẩn bị đầy đủ mọi loại thức ăn, rồi nhiều khi mình có một cái menu, cái lên kế hoạch cho những bữa ăn rất là tỉ mỉ.
So when our church have a retreats, we often make sure we have enough food to eat, and sometimes we plan for our meals very carefully.
Nhưng mà điều gì xảy ra nếu mà chúng ta nói là chương trình retreat năm nay của hội thánh đi đó là yêu cầu phải kiêng ăn 3 ngày.
What happened if for this year retreat we say that we'll be fasting for 3 days?
Nhưng mà cho em nghĩ có bao nhiêu người sẽ háo hức đăng ký để đi?
How eager would you think many people will be signing up for that?
Chúng ta sống để hưởng thụ.
People live to enjoy themselves.
Mà khi mà nói về ngày sau rốt thì Chúa Giêsu cảnh báo các môn đồ như sao? Chúa nói rằng làm vậy hãy thận trọng. Vậy hãy thận trọng, e rằng vì sự ăn uống quá độ, say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các con mê mẩn chăng? Và ngày ấy đến thình lình như bẫy sập trên các con,
However, when talking about the last day, Jesus gave his disciples a word of warning. Watch out, don't let your hearts be dulled by carousings and drunkenness, and by the worries of this life, don't let that day catch you unaware like a trap.
Và nếu mà quý vị em muốn biết cái câu này ở đâu thì nó trong sách Tin Lành Luca đoạn 21 câu 34.
This is in Luke 21:34.
Vậy hãy thận trọng.
So take this word of warning.
E rằng vì sự ăn uống quá độ say sưa và lo lắng đời này làm cho lòng các con mê mẩn chăng?
Don't let your hearts be dulled by carousings and drunkenness and by the worry of this life.
Yeah. Và ngày Chúa đến thì nó đến một cách rất là thình lình.
And the day that God comes is very unexpected.
Và nếu mà mình mê mẩn ăn uống say sưa lo lắng đời này thì cái ngày đó nó đến nó giống như một cái bẫy vậy, là mình sẽ bị sụp hố trong cái điều đó.
So if we focus too much into this life, then that day will come upon us like a trap.
Tôi hỏi quý ông bà chị em câu này, tôi thấy cũng hơi khó mà tôi hỏi đại nha. Ở đây quý bạn, quý ông bà chị em có ai ăn uống quá độ không?
I'm thinking of a very difficult question, but I'm gonna ask this anyway. Does anyone think they're overeating?
Khi tôi nhìn lại chính mình, tôi thấy mình có hơi ăn uống một chút quá độ.
Looking back on myself, I have to confess that I eat a little too much.
Cái bằng chứng là gì ông bà anh em? Bằng chứng là cái cổ nút áo này là cài không được.
The proof is that the collar is so tight that there's no way to button it.
Còn có một bằng chứng nữa là không thể nào phủ nhận. Quý vị biết mà chị em biết cái bằng chứng nó tìm được ở đâu không?
And there's another undeniable evidence. Do you know where to find that evidence?
Dạ, nó ở trên cái cân á.
It's on the scale.
Mình leo lên đó mình đứng là mình biết liền.
When we step on it, it's undeniable.
Nhưng là thật là khổ á, tại vì nhìn xung quanh nó đâu cũng thấy mấy cái nhà hàng ăn bao bụng đó, buffet restaurant.
But it's so hard. When looking around, there are quite a few buffet restaurants.
Ở đây có ai mà mình đi vô nhà hàng ăn bao bụng mà mình chỉ ăn một đĩa thôi rồi mình đi về không?
And going to those establishments, does anyone just eat one plate and then stop?
Vô chỗ này thấy như là mình lên một cái thiên đàng ẩm thực.
And rồi.
Rồi mình thả lỏng chính mình rồi mình nói với mình nữa chứ ăn cho đáng đồng tiền.
Yeah, because entering these all you can eat restaurant is like going to a culinary paradise, and here people let go of self control and tell themselves that they have to eat as much as they can.
Ở một nơi mà có nhiều món ăn như vậy không có mấy ai có thể cưỡng được cái sự cám dỗ.
And in a place where there are so many delicious dishes, to be honest, I often can't resist those kind of temptations.
Đôi khi người ta không chỉ lấy một cái đĩa, một đĩa thức ăn đâu thôi. Có nhiều khi hai tay cầm hai dĩa mà dĩa nào dĩa nấy cũng đầy hết rồi.
Sometimes there are people who not only take a full plate but both hands holding two plates piling up with food.
Các bạn trẻ nếu mà có ai hỏi các em đó là tại sao mà ăn mà lấy chi mà nhiều vậy, các em nói sao?
And for young people, if somebody asks you why you take that much, what would you say?
Mình không lấy, người khác lấy hết.
Because if we don't, somebody else will, right?
Cái sự háo ăn đó, nó thường được hiểu là cái sự ăn uống quá độ và được đề cập trong Kinh Thánh như là một tệ nạn mà các tín đồ được nhắc nhở trước, được cảnh báo trước.
So gluttony, often understood as excessive eating, is mentioned in the Bible as an evil that believers are warned of.
Nó không phải chỉ đơn thuần là một cái hành động ăn nhiều hay ăn quá nhiều, mà nó còn có thể hiện ra một điều là thiếu tự chủ, thiếu cái kỷ luật bản thân. Ăn uống quá độ nó dẫn đến cái hệ lụy về tinh thần và thể chất.
It's not merely an act of overeating, but also show a lack of self-control and self-discipline. Overeating can lead to a mental and physical consequences.
Và để soạn bài giảng này, Chúa muốn giảng, Chúa muốn cho tôi học thêm được bài học này.
And when I prepare this sermon, this is also me learning about it myself.
Thay vì ăn để sống, ngày hôm nay trên đất nước mà đồ ăn dư thừa như này nè, mình ăn cho chết.
And instead of eating to live, today in the countries where there's a lot of food like us, people often eat themselves to death.
Kinh Thánh gọi ăn uống quá độ là tội.
And the Bible calls excessive eating is a sin.
Ở trong Châm Ngôn đoạn 23 câu 20 thì khuyên chúng ta rằng là đừng nhập bọn với những tên bợm rượu hoặc với những kẻ háo ăn.
In Proverbs 23:20 advises us, do not join the alcoholics or the gluttons.
Nhưng thưa quý mình chị em, thực hành cái sự kiêng ăn là một điều rất khó cho con cái Chúa chấp nhận khi mà họ sống trong một cái môi trường mà thức ăn ngon được bày bán khắp nơi.
However, practicing fasting is difficult for God's children to accept when living in an environment where delicious food is available everywhere.
Có lẽ ngày xưa kiêng ăn nó dễ hơn, tại đồ ăn cũng hiếm hoi rồi, cũng đi tìm cũng khó. Không có bán sẵn sàng, nhưng mà ngày hôm nay kiêng ăn rất là khó.
In the past, probably it was easier because food is not, maybe not as delicious or not as widely available as today. But right now it's pretty difficult, right?
Ngày hôm nay chúng ta còn ăn ngon hơn nhiều vua chúa ngày xưa.
And because today we eat even better than most kings in the past, right?
Cho nên kiêng ăn là một cái kỷ luật nó hoàn toàn đi ngược lại với cái sự ham muốn của cái bụng mình.
Therefore, fasting is a discipline that is completely contrary to the desire of our stomach.
Nhưng kính thưa quý cụ và anh chị em, kiêng ăn được đề cập trong Kinh Thánh còn nhiều hơn là cái thánh lễ bắp têm và lễ tiệc thánh.
However, in the Bible, fasting is mentioned more times than baptisms or Holy Communion.
Điều này không có nghĩa là kiêng ăn nó quan trọng hơn là thánh lễ bắp têm hay tiệc thánh.
This doesn't mean that fasting is more important than baptisms or communion.
Điều mà tôi muốn nói đây là sự kiêng ăn nó dường như là một cái thói quen của rất nhiều người ở trong Kinh Thánh.
What I want to say here is that fasting seems to be a habit of a great number of people in the Bible.
Xuyên suốt Kinh Thánh từ Môi-se cho đến Chúa Giê-xu và rồi các môn đồ đầu tiên, chúng ta học được những tấm gương và bài học về sự kiêng ăn.
Throughout the Bible, from Moses to Jesus and the first disciple, we learn example and lessons about fasting.
Khi mình nghe nói tới kiêng ăn đó thì mình nghe nói là kiêng ăn và cầu nguyện, hai cái thường đi đôi với nhau.
And often when we heard about fasting and praying often goes hand in hand.
Và nếu cầu nguyện là quan trọng trong cuộc sống của một đời sống Cơ Đốc nhân á, thì kiêng ăn cũng quan trọng không kém.
So if prayer is extremely important for us, then naturally fasting is also equally important.
Nhưng mà chúng ta không có làm cái điều này, chúng ta không có thực hành cái điều này. Rất ít khi chúng ta làm điều này.
However, very rarely that we practice in this.
Mình kiêng cử vì lý do sức khỏe.
We often fast for health reason.
Nhưng chúng ta không có kiêng cử hay là chúng ta không kiêng ăn vì lý do thuộc linh.
But we don't fast for spiritual reasons.
Và rồi nhiều khi mà chúng ta nhịn ăn thì chúng ta nó khổ quá.
And when we have to do that, we feel it is very
lúc nào đầu cũng nghĩ tới đồ ăn.
Our minds always focus on food.
Thành ra không thay vì tập trung vào Chúa, tập trung vào đồ ăn.
So instead of focusing on God, we are focusing on.
Thành ra chúng ta nói thôi, kiêng ăn như vậy là thất bại, thành ra không kiêng ăn nữa.
And we feel ourselves as a failure and we don't do that anymore.
Mà trước hết chúng ta cần hiểu rõ kiêng ăn có nghĩa là gì trong ánh sáng của Kinh Thánh.
So first of all, we need to understand what does fasting mean in the light of Scripture.
Rồi mục tiêu của sự kiêng ăn là gì?
What is the goal of fasting?
Và kiêng ăn có ích lợi gì cho việc luyện tập lòng tin kính của chúng ta?
And what are the benefits of fasting for training in godliness?
Kính thưa quý bà chị em, kiêng ăn ở trong tiếng Anh nó là fast. Fast đây không có phải là nhanh mà là fast đây là tránh ăn uống tất cả những thức ăn thức uống hoặc là một số thực phẩm nào đó.
So the word fast doesn't mean to be quick, but basically to abstain from all some kinds of food or drink.
Mình có cái từ là breakfast. Nghĩa là sau khi một đêm mình không ăn gì hết đó, rồi bắt đầu một ngày mới đó, thì mình break the fast. Nghĩa là ăn trở lại như bình thường. Thành ra breakfast là cái tên cho cái buổi ăn đầu tiên trong ngày.
And therefore we have the word breakfast, which means that after a night of not eating anything, when starting a new day, we break the fast, meaning eating is resumed as usual and breakfast becomes the name for the first meal of the day.
Và kiêng ăn theo Kinh Thánh thuần túy là không ăn gì và không uống gì.
And fasting according to the scripture is purely eating nothing and drinking nothing.
Kinh Thánh cho chúng ta biết có bốn cách kiêng ăn.
The Bible shows us that there are four ways to fast.
Cái thứ nhất đó là kiêng ăn một cách siêu nhiên.
The first thing is a supernatural fasting.
Nghĩa là không ăn không uống trong một thời gian dài, nó vượt quá sức chịu đựng của cơ thể con người. Như là trường hợp của Môi-se khi ông lên trên núi Sinai để nhận lấy luật pháp từ Đức Chúa Trời thì ông không ăn không uống trong bao lâu với mình em? 40 ngày.
Yeah. Yeah. So it means not eating or drinking for a period of time beyond the endurance of the human body, as in the case of Moses when he went up to Mount Sinai to receive the law of the Lord. He did not eat or drink for 40 days.
Chúng ta biết con người ta không thể nào sống mà không uống trong 40 ngày.
We know that our body cannot fast from eat or drink for 40 days.
Sinh học cho biết là cái cơ thể con người chỉ có thể nhịn uống nước tối đa là 5 ngày. Lâu hơn nữa thì nó sẽ dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm suy nội tạng hay là những cơn động kinh và có thể dẫn đến tử vong.
So biology tells us that the average human body can survive without water for a maximum of 5 days. Prolonged water deprivations can lead to serious health complications, including organ failures, seizures, and death.
Thành đã kiêng ăn một cách siêu nhiên chỉ có thể làm được khi một người nhận được cái ân sủng đặc biệt của Đức Chúa Trời. Ân sủng này vượt trên tất cả những định luật tự nhiên.
So supernatural fasting is only possible when a person receives the special grace of God that transcends the laws of nature.
Kế đó là kiêng ăn một cách tuyệt đối. Có nghĩa là không ăn, không uống trong một thời gian ngắn. Thường là từ 1 đến 3 ngày như trường hợp của ông Ezra, của bà hoàng hậu Esther và Saul-ơ khi ông gặp Chúa trên đường Damascus.
And the second type of fasting is absolute fast, mean neither eating or drinking for a short time, usually from 1 to 3 days, as in the case of Ezra, Queen Esther, and Saul after meeting the law, after meeting the Lord on the way to Damascus.
Kiêng ăn một cách siêu nhiên, kiêng ăn một cách tuyệt đối, kiêng ăn một cách tương đối, nghĩa là tránh ăn một số thực phẩm nhất định, như là trong trường hợp của ông Daniel và các bạn của ông đó, là chỉ ăn rau, uống nước thay vì ăn thịt và uống rượu.
And the third type is partial fasting, which means to avoid eating certain food, as in the case of Daniel and his friends. They only ate vegetables and drank water. They did not eat meat or drink fine wine.
Kiêng ăn theo Kinh Thánh là hoàn toàn không ăn gì, hoặc là chỉ ăn một số thức ăn đơn sơ.
So biblical fasting is either not eating at all or just eating some simple foods.
Những nhân vật trong Kinh Thánh thực hiện cái sự kiêng ăn này không phải là vì họ muốn giảm cân hay là họ muốn tỏ ra vẻ mình là thánh thiện.
Biblical characters did not perform fasting because they wanted to lose weight or to pretend to be holy.
Nhưng mà có những người kiêng ăn để được người khác tôn trọng mình.
Some people fast because they want others to respect the respect from others.
Đó là những người Pharisee mà Chúa Giêsu nói đến ở trong bài giảng trên núi của Ngài.
Those are the Pharisees that Jesus mentions on his Sermon on the Mount.
Có một số lý do dẫn chúng ta đến sự kiêng ăn. Tại sao mình cần phải kiêng ăn?
There are a few reasons for fasting, and we may ask ourselves why is fasting necessary.
Cái lý do thứ nhất đó là chúng ta kiêng ăn vì chúng ta ăn năn tội của mình, hay là chúng ta than khóc vì một vấn đề gì đó.
The first reason is for repentance and mourning.
Cái phân đoạn Kinh Thánh mà khi nãy chúng ta vừa nghe đọc đó, ở trong Gioan đoạn 2 câu 12 đến câu 13, Đức Giê-hô-va phán: "Bây giờ hãy hết lòng trở về cùng ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn. Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, vì Ngài dân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương, không đổi ý, đổi ý không giáng tai họa."
I'm going to read the passage that we read earlier in Joel 2:12-13. That is why the Lord says, "Turn to me now while there is time. Give me your hearts. Come with fasting, weeping, and moaning. Don't tear your clothing in your grief, but tear your hearts instead. Return to the Lord your God, for He is merciful and compassionate, slow to get angry and filled with unfailing love. He is eager to relent and not punish."
Chúng ta thấy cái hành động kiêng ăn ở đây, cái hành động kiêng ăn khóc lóc đau buồn là cái hành động bày tỏ sự ăn năn.
The act of fasting, weeping and mourning is an expression of a repentance.
Cái sự xé lòng là cái hình ảnh nói lên cái sự ăn năn một cách chân thành. Mình xé áo thì mình không có thấy đau, nhưng mà thế nào là một cái nỗi đau gọi là nỗi đau xé lòng, quý bạn chị em?
So tear your heart is an image that speaks of sincere repentance. A person who tears his shirt will not feel pain. But what does it mean to be a broken hearted?
Có lẽ những người mẹ có kinh nghiệm được cái đau xé lòng này khi mà sinh con.
Maybe the mothers experience this broken heart or pain when giving birth.
Đó là nói về cái sự đau, cái đau có thể xé.
That is just the physical pain.
Cũng có thể khi mà bà Marie nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Thì cái nỗi đau xé lòng đó là cái điều mà Chúa Giêsu, Chúa Đức Chúa Trời muốn nói ở đây.
Or also the pains when Mary saw her child crucified on the cross. That is also the pain that the Bible verse is mentioned here.
Chúa muốn chúng ta khi ăn năn thì đến với trong cái sự kiêng ăn đó, và Chúa muốn chúng ta phải có một cái thái độ nó phù hợp với cái lòng ăn năn của mình.
So when we fast, God wants us to have the attitude that match our fasting.
Kiêng ăn không phải là một cái hình thức hay là một cái nghi lễ, cũng không phải là cái màn trình diễn ở trước đám đông.
Fasting is not a form of ritual. It is not a performance in front of the crowd.
Chúng ta không có kiêng ăn là chúng ta đi nói cho mọi người biết là mình đang kiêng ăn.
We are not fast so that we can tell everyone that we are fasting.
Rồi mặt mày là ủ rũ buồn rầu, nghĩa là nhìn vô giống như là bánh tráng ướt vậy.
And our face is deepened with sadness, and it doesn't look good, and just express it to everyone.
Kiêng ăn ở trong cái phân đoạn kinh thánh này bày tỏ cái lòng ăn năn thật sự, mà không phải là chỉ là những lời nói ở trên đầu môi chót lưỡi.
Fasting in this passage means a true repentance and not just paying lip service.
Một ví dụ nữa là ở trong sách tiên tri Jonah. Quý mọi chị em nhớ câu chuyện của Jonah phải không? Khi tiên tri Jonah đến, ông không chịu đi, rồi Chúa bắt ông đi, rồi ông đi đến, rồi ông giảng cho dân thành đó. Rồi họ làm gì? Họ tuyên bố, nghĩa là ở trong câu 5 Jonah, đoạn 3 câu 5 nói rằng là dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ tuyên bố sự kiên an. Rồi từ người lớn nhất cho đến kẻ nhỏ nhất đều mặc áo vải xô.
So another example is the story of Jonah. You remember the story of Jonah when God told him to come to Nineveh. He originally declined and avoiding it. And then when he comes and actually do that, the people of Nineveh declare a fasting. And in Jonah 3:5-9 said, the people of Nineveh believe God's message. And from the greatest to the least, they declare a fast and put on burlap to show their sorrow.
Rồi khi mà dân chúng làm như vậy đó thì cái tin tức đó nó đồn tới ông vua. Thì ông vua ông làm gì? Ông cũng làm y như vậy. Ông cũng đứng ra khỏi cái ngai vàng của mình. Ông cũng lột cái áo bào của mình ra, rồi ông cũng quấn vải xô, rồi ông cũng ngồi trong tro, rồi ông truyền lệnh này khắp cả thành Ninive là theo sắc lệnh của vua và các quan đại thần đó, là bất luận người hay là con vật nào, bất luận bò hay là chiên, đều không được cho ăn uống gì hết. Và không được mình nghĩa là bắt mấy con vật cũng bắt nó kiêng ăn luôn.
And when the king of Nineveh heard what Jonah was saying, he stepped down from his throne and took off his royal robes. He dressed himself in burlap and sat on the heap of ashes. And also his nobles sent the decree throughout the city. No one, not even the animals from the herds and flock, may eat or drink anything at all.
Rồi, bắt mấy con vật đó cũng quấn vải xô luôn.
And also have the animals in burlap.
Rồi kêu mọi người ra hết sức mà kêu cầu với Đức Chúa Trời, rồi từ bỏ cái đường lối xấu xa và việc làm hung dữ của tay mình. Và rồi ông rồi Kinh Thánh nói rằng là biết đâu Đức Chúa Trời sẽ đổi ý. Đó là cái sự suy nghĩ của họ khi mà họ ăn năn tội và họ từ bỏ đường xấu xa của mình đó, thì biết đâu Đức Chúa Trời sẽ đổi ý và nguôi cơn thịnh nộ của Ngài để cho chúng ta thoát chết chăng.
And then everyone pray earnestly to God. They turn from the evil ways and stop the violence. And they think for themselves that perhaps even yet God would change his mind and hold back his fierce angers from destroying them.
And the kiêng ăn ở đây là nói về cái sự ăn năn tội của mình. Cái hành động này cho biết rằng là những người nào mà thật lòng kính sợ Chúa đó, thật lòng ăn năn đó, thì cái sự kiêng ăn của họ nó mới có giá trị, họ có cái mục đích để họ làm điều này.
So again, in this passage, fasting is synonymous to repenting. It is an act that speaks of God's fearing hearts and want to repent.
Nhiều khi chúng ta phạm tội, chúng ta cầu nguyện xin tội với Chúa. Nhưng mà rồi ngày hôm sau chúng ta vẫn làm tiếp tục làm cái điều đó.
Often, when we sin, we pray to repent and then repeat it the next day.
Nhưng mà ăn năn thật sự có nghĩa là mình xây lưng lại với tội lỗi của mình.
But a true repentance means to turn one's back against sin.
Một người mà không thật sự ăn năn đó là cái người đó xin Chúa tha tội rồi, nhưng mà rồi cứ tiếp tục phạm cái tội đó hết lần này đến lần khác.
A person who does not truly repent is someone who asks God to forgive a certain sin, but then continues to commit that sin over and over again.
Người dân thành Nineveh, để mà thay đổi cái vận mệnh của đất nước đó thì toàn dân từ lớn tới nhỏ bày tỏ cái lòng ăn năn với Chúa, và cái lòng ăn năn của họ nó bắt đầu bằng gì? Bắt đầu bằng sự kiêng ăn. Và rồi đó là bắt đầu kiêng ăn, nhưng mà không phải là chỉ kiêng ăn mà thôi, nhưng mà nó tiếp sau đó là họ làm gì? Họ từ bỏ đường lối xấu xa và việc làm hung dữ của tay mình.
So for the people at Nineveh to change the fate of their country, everyone from greatest to the least express their repentance, starting with fasting. And it's not just fasting, they also turn from their evil ways and stop their violence.
Và cái câu chuyện về thành Nineveh cho thấy là một cái cộng đồng mà biết ăn năn có thể thay đổi vận mệnh của cả đất nước.
The story of Nineveh shows that a repentance community can change the fate of the whole country.
Và nếu cả nước Mỹ này ăn năn thì Chúa sẽ thay đổi nước Mỹ này và sẽ làm cho nước Mỹ này sẽ hùng mạnh như ngày xưa.
And this country, if we repent and come back to God, He will restore us.
Và khi quý vị ông bà chị em cầu nguyện cho đất nước này, thì mình cầu nguyện cho chính bản thân của mình trước, và cầu nguyện cho những bậc cầm quyền trên mình và cho đất nước của chúng ta.
And as we pray for our country, we pray for ourselves, we pray for the people who govern the country, so that we can come to God.
Nhưng mà cầu nguyện trong sự kiên an, đến với Chúa thật lòng của mình.
And praying and fasting, come to God with our true heart.
Nếu chúng ta làm không được điều đó, thì cái vận mệnh đất nước của mình nó sẽ đi theo cái đường này và nó tiếp tục nó đi xuống.
And if we cannot do that, the fate of our country will continue to go downhill.
Kiên an để cầu nguyện cho là bày tỏ sự ăn năn, sự đau buồn. Và đây là nói về sự đau buồn thì ông Nehemiah khi mà ông nghe được cái tình trạng của đền thờ và thành thánh Jerusalem thì ông nói như thế này ở trong đoạn 1 câu 4, ông nói là khi nghe những lời ấy tôi ngồi than khóc đau buồn mấy ngày. Tôi kiên an và cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời.
So fasting is always a way to express the pain in our heart. When Nehemiah heard the state of the temple and the holy city in Jerusalem, he said this in Nehemiah 1:4. When I heard this, I sat down and wept. In fact, for days I moaned, fasted, and prayed to the God of heaven.
Và đây là lời cầu nguyện của ông. Ông nói là, Chúa ơi, xin Chúa đói thương và tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con là đầy tớ Chúa, đang đêm ngày cầu nguyện vì dân Israel, là các đầy tớ Chúa ở trước mặt Chúa, và xưng các tội của chúng con là dân Israel đã phạm với Ngài. Thật, con và tổ phụ đã phạm tội.
And this is his prayer. Listen to my prayer. Look down and see me praying night and day for your people Israel. I confess that we have sinned against you. Yes, even my own family and I have sinned.
Và tội của họ là gì? Ở trong câu 7 ông nói rằng là chúng con có làm những việc đồi bại chống lại Chúa, không vâng giữ các điều răn, các quy định và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là tôi tớ của Ngài.
And what happens is we have sinned terribly by not obeying the commands, decrees and regulations you gave us through your servant Moses.
Nehemiah đau lòng về cái tình trạng tàn phá hoang phế của đền thánh Jerusalem, và rồi ông kiên an và ông cầu nguyện.
Nehemiah is heartbroken for the conditions of the temple, and he fasts and prays when he heard about the desolations of Jerusalem.
Và lời cầu nguyện của ông cho chúng ta thấy tấm lòng của một người thật sự kính sợ Đức Chúa Trời. Ông đau buồn than khóc vì tội lỗi của dân sự và vì tình trạng đổ nát của Jerusalem.
His prayer shows us that the heart of a person who truly fears the Lord, he grieves and moans for the sins of his people and for the ruin of the holy city of Jerusalem.
Cứ mà chị em chúng ta, tại sao chúng ta cần kiên an?
So why do we need to fast?
Chúng ta kiên an khi chúng ta cần ăn năn tội lỗi của mình, hay là chúng ta đau buồn vì cái tình trạng tội lỗi của gia đình, của hội thánh hay là của đất nước?
We fast when we need to repent for our sins or grieve the sins of our families, churches and country.
Một lý do nữa, lý thứ hai đó là chúng ta kiên an để tìm kiếm sự hướng dẫn và can thiệp của Chúa.
The second reason is we fast to seek God's guidance and interventions.
Trong sự ký nhì đoạn 20 câu 3 đến câu 4 thì có một ông vua tên là Josaphat. Ông công bố lệnh kiên an khi mà Juda bị đe dọa bởi cái cuộc xâm lược của quân thù. Ông quyết định tìm Chúa và ông cầu xin sự can thiệp của Ngài.
In 2 Chronicles 23-4, King Josaphat announced a fasting order when Judah was threatened by the enemy's invasions. He decided to seek the Lord and ask for his intervention.
Ông cầu nguyện rất là tha thiết. Ông nói rằng là lại Đức Chúa Trời chúng con, Ngài sẽ không trừng phạt chúng sao? Vì chúng con không đủ sức để đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con. Chúng con không biết phải làm sao. Nhưng mà mắt chúng con thì ngưỡng trông Chúa.
He prayed earnestly like this. O our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help.
Khi nào cái mình xem chúng ta nói là chúng mình không biết phải làm gì hết, thì đó là lúc mà chúng ta cần sự can thiệp của Chúa. Chúng ta cần cầu đến với Chúa trong sự kiên an và cầu nguyện để xin Chúa can thiệp.
So when we are powerless, not knowing what to do, that is the time that we need to plead for a supernatural interventions from the Lord.
Ở trong sách Tiên tri Daniel đoạn 10 câu 2 đến câu 3, ông Daniel ông kiên ăn trong 3 tuần lễ. Và trong thời gian đó là ông từ chối những cái cao lương mỹ vị và rượu ngon.
In Daniel 10, 2-3, Daniel fasted for 3 weeks. During that time, he refused to eat rich food or drink fine wine.
Và sự kiêng ăn của ông có chủ đích, có mục tiêu rõ ràng, đó là ông chú tâm vào việc tìm kiếm ý Chúa thay vì dành thời giờ để hưởng thụ những món ăn thức uống xa hoa.
His fasting had a clear goal to focus on seeking God's will instead of spending time enjoying extravagant food and drinks.
Ông tìm sự hướng dẫn và sự thông hiểu từ Chúa cho cái khải tượng mà ông sẽ nhận được.
He sought the guidance and understanding from God for the vision he had received.
Rồi ở trong Ezra đoạn 8 cũng vậy, Ezra công bố lệnh kiêng ăn để cầu xin sự bảo vệ và hướng dẫn cho dân Israel trở về Jerusalem.
In Ezra 8:21-23, Ezra proclaimed a fast to seek protection and guidance for the Israelites returning to Jerusalem.
Và trong Esther chương thứ 4 thì hoàng hậu Esther kêu gọi người Do Thái kiêng ăn trong 3 ngày, không ăn không uống trong 3 ngày trước khi bà đến gặp vua và liều mạng sống để cứu dân tộc mình.
In Esther 4:16, Queen Esther called for a 3-day fast among the Jews before she approaches the king, risking her life to save her people.
Hoàng hậu Esther xin sự can thiệp của Chúa để cứu cả chính mình và cả dân tộc của mình.
Esther sought God's intervention to save her and her people.
And khi mà chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, mục đích để ăn năn hoặc là than khóc vì sự đau buồn. Và cái lý do thứ hai đó là chúng ta cầu nguyện để xin sự hướng dẫn, sự can thiệp của Chúa.
So we know two reasons. One, to fast is for repentance and sorrows. But then the other one is also to seek God's intervention and guidance.
Và cái lý do thứ ba cũng quan trọng không kém, đó là kiêng ăn thật lòng, đó là điều mà Đức Chúa Trời mong đợi ở nơi con dân của Ngài.
And the third reason is also important, is that true fasting is what the Lord expects from His people.
Ở trong bài giảng trên núi, trong Ma-thi-ơ đoạn 6, đây là lời Chúa Giê-xu dạy về sự kiêng ăn ở trong câu 16 đến câu 18.
In Matthew 6:16-18 is Jesus teaching about fasting found in the Sermon on the Mount.
Trong câu 16 thì Chúa nói rằng là khi các con kiêng ăn, đừng tỏ vẻ âu sầu như những kẻ đạo đức giả.
And when you fast, in verse 16, don't make it obvious as the hypocrites do.
Rồi trong câu 17 Chúa nói là nhưng khi con kiêng ăn thì hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt để người ta không biết con đang kiêng ăn, nhưng chỉ có cha con là đấng hiện diện ở nơi kín đáo biết được mà thôi, và cha con đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con.
And he continued, but when you fast, comb your hair and wash your face, then no one will notice that you are fasting except your father who knows what you do in private, and your father who sees everything will reward you.
Cái cụm từ khi các con kiêng ăn đó cho thấy đây là một cái điều mà quen thuộc trong cái nếp sống của các môn đồ ngày xưa.
The phrase when you fast showed that fasting was a familiar part of the disciples' lifestyle in the past.
Và cái mục đích của sự kiêng ăn đó là gì? Là để có thời giờ đến với cha của mình ở trên trời.
And the purpose of fasting is to have time to come to our heavenly father.
Và chỉ có sự kiêng ăn thật sự bằng cả lòng chân thành đó mới đụng được lòng của Đức Chúa Trời.
And only through repentance, through fasting, is when we can touch the heart of God.
Trong công vụ đoạn 14 câu 23 thì bác sĩ Luca ông cũng ký thuật lại việc sứ đồ Phaolô và Barnabas trước khi họ bổ nhiệm các trưởng lão cho mỗi hội thánh đó, thì họ làm điều đó với sự cầu nguyện và kiêng ăn.
In Acts 14:23, Dr. Luke reports that the apostle Paul and Barnabas appointed elders in each church with prayer and fasting.
Kính thưa quý cụ và anh chị em yêu dấu, nếu mà ngày xưa, các môn đồ ngày xưa mà xem sự kiêng ăn như là một cái kỷ luật thuộc linh trong cuộc đời theo Chúa của họ, thì vì sao chúng ta ngày hôm nay lại không thực hành cái kỷ luật này?
Dear beloved brothers and sisters, if the early disciples regarded fasting as a spiritual discipline in their walk with Christ, why would we not practice this spiritual discipline today?
Và kiêng ăn dường như là một cái kỷ luật bị bỏ quên ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời.
And it seems to be a discipline that is disregarded in the church nowadays.
Và để cho chúng ta có động lực để thực hiện hay là để tập tành cái sự kiêng ăn, thì chúng ta hãy xem những cái kiêng ăn có cái lợi ích gì cho cái việc rèn tập cái sự tinh kính ở trong đời sống của chúng ta.
In order to help us have the motivations for this, we can see what are the benefits of fasting and training in godliness.
Cứ mà chị em quý vị có cái lý do nào để kiêng ăn và cầu nguyện không?
What are the reasons for us to fast and pray?
Quý vị có tội lỗi nào mà quý vị cần phải ăn năn một cách thật sự với Đức Chúa Trời?
Do we have sins in our life that we need to truly repent with God?
Để muốn dứt khỏi cái điều đó, quý vị cần phải kiêng ăn và cầu nguyện.
In order to completely turn away from it, you need a fasting and praying.
Khi đối diện với nghịch cảnh hay sự đau buồn, thường thì quý mà cho em làm gì?
When facing adversity or grief, what do you usually do?
Tôi không biết có ai giống tôi hay không.
Do you know if anyone is like me?
Khi tôi buồn á, khi tôi mà gặp vấn đề á thì nhưng mà biết chứ tôi làm gì không?
When I'm sad, do you know, or facing troubles, do you know what I often do?
Ăn cho quên buồn.
I often eat to forgive, to forget the troubles.
I begin ăn để tìm đến với Chúa.
Instead of fasting to seek God.
Nhưng mà ăn cho quên buồn á thì là buồn càng thêm buồn.
Eating to forget sadness only leads to more troubles.
Ăn mà để quên buồn có thể dẫn đến sự trầm cảm khi mình nhìn mình ở trong gương.
Eating to forget can even lead to depressions when you look at ourselves in the mirror.
Nếu trong đời sống lúc nào cũng phải đương đầu với những cái điều đó, những sự buồn bã, những cái sự khó khăn, hay là đương đầu với những cái sự tranh chiến thuộc linh, những trận chiến với tội lỗi, thì kiêng ăn và cầu nguyện là điều mà chúng ta không thể bỏ qua.
And if you constantly face spiritual battles, struggles with sins in your life, then fasting and praying cannot be ignored.
Nếu đi làm mà không có thấy vui, không có thấy thỏa lòng, nếu mà cái trách nhiệm gia đình mà nó đè nặng trên vai, hoặc là nếu mà chúng ta đang ở trong cái sự trầm cảm này, nó đánh mất đi cái niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống, thì kiêng ăn và cầu nguyện thường xuyên sẽ nâng đỡ chúng ta.
If you cannot find satisfaction in your work, if family responsibility weigh heavily in your shoulders, or if depression robs you from joy and meaning in life, and fasting and praying regularly will lift you up.
Các bạn trẻ, các bạn là những người thanh niên á, có ai đang đi tìm cho cái nửa của riêng mình không? Có ai đang đi tìm cái partner in crime, no, partner for life không?
For the young people here, are you finding the other significant others? Or are you trying to finding the your long life, long lasting partners in life?
Có ai đang đứng ở trước ngưỡng cửa hôn nhân không?
Anyone is about to enter into a marriage?
Tôi khuyên các em nên dành thời giờ để kiêng ăn và cầu nguyện, vì đây là một cái điều cực kỳ quan trọng mà em có thể làm vì tương lai của mình.
Then I strongly advise you to take time to fast and pray because it is one of the most important things you can do for your future.
Đừng có bước vào trong những mối quan hệ, đừng có bước vào trong hôn nhân mà không trước hết là phải kiêng ăn và cầu nguyện với Chúa Trời.
Don't enter a relationship, don't enter your marriage without first fast and pray to seek God.
Nếu các em không chuẩn bị như vậy, các em sẽ phải hối hận về cái quyết định của mình.
If you don't prepare well, then you may regret your decisions.
Có thể các em cũng cưới nhau, ở với nhau, nhưng mà nó không có vui.
Maybe you still get in marriage and staying together, but you won't find joy.
Tôi ước gì hồi xưa mà trước khi tôi lập gia đình, tôi có được người nói cho tôi biết điều này để kiêng ăn và cầu nguyện.
I wish before I get married, before somebody told me to also fast and pray.
Có vấn đề quý vị, có vấn đề, chứ không phải là không đâu. Trong cái hôn nhân của tôi.
We experience many things through our marriage.
Nhưng mà tôi đổi ơn Chúa đó, Chúa cho tất cả mọi sự.
But I praise God and for His grace in everything.
Chúa nói mọi sự hiệp lại cho người yêu mến Chúa. Thành ra nhiều khi cái lầm lỗi của mình, nhưng mà Chúa cũng vì thương mình đó, Chúa giúp cho mình vượt qua tất cả những cái điều đó.
The Bible said that everything works together for those who fear God, and I pray and I am thankful that God helped me to get over all those things.
Cho nên các bạn trẻ, sướng vui hay đau khổ trong tương lai của các em nó tùy thuộc vào cái thái độ của các em ngày hôm nay đối với sự kiêng ăn và cầu nguyện.
So for young people, happiness or sorrow, it's all decisions. It's all based on your decision today to seek the Lord.
Đừng có bỏ qua cái kỷ luật thuộc linh này trong cuộc đời theo Chúa của mình.
Don't ignore this disciplines, this spiritual disciplines in your life.
Tôi biết cũng biết có nhiều người vì lý do sức khỏe không thể nào mà nhịn ăn hay là không thể mà kiêng ăn được. Thì có thể chúng ta có những cách nhịn ăn, chúng ta bớt ăn lại, hay là chúng ta ăn những cái món đơn sơ đạm bạc thôi. Và ngoài cái sự kiêng ăn đó, thì có những cái điều mà chúng ta có thể kiểu mà giống như là để qua một bên để dành thời giờ tìm kiếm Chúa. Ví dụ như là thay vì xem TV hay là chơi game hay là lên các trang mạng xã hội, thì chúng ta dừng những hoạt động đó trong một cái vài hôm và dùng thời giờ đó để đến gần Chúa. Giống như là cái chủ đề của hội thánh chúng ta năm nay vậy. Nhưng mà còn nhớ chủ đề của hội thánh là gì không?
I know that some people cannot fast for health reasons. So instead of like completely fasting, you may be eating just simple food. Or there are maybe other things that you can also abstain from in order to seek God. For example, instead of like watching TV, playing games, or going on social media, so you can refrain from these activities for a few days. Use that time to draw closer to God. Just like our team, the theme of our church this year. Do you remember what that theme is?
Cái chủ đề của hội thánh năm nay là gì thưa quý mạnh chị em?
What is the theme for our church this year?
Càng gần Chúa hơn.
Is to be closer to God.
Và trong sự kiên an và cầu nguyện đó, giúp cho chúng ta đến với Chúa, tập trung vào Chúa, càng gần Chúa hơn.
And in the fasting time and praying, that is the time that we can get closer to God.
Để kết luận, tôi xin được ôn lại bốn điều sau đây.
To conclude, I would like to review these four following things.
Kiên an phải có mục tiêu, kiên an phải có mục đích. Kiên an phải có cái lý do.
Fasting has to be purposeful. There has to be a reason for fasting.
Ví dụ mình ăn năn tội của mình, hoặc là mình đi tìm kiếm ý muốn của Chúa cho một cái quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình, hay là chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa trong khi có cần và chúng ta chuẩn bị cho một chức vụ.
Like the reason is one of those reasons is repenting, seeking God's will for an important decisions, or seeking help in time of need, or preparing for a ministry.
Và tiếp theo á, cái sự chân thành của chúng ta đó là cái điều kiện tiên quyết cho sự kiên an. Một người đến với Chúa phải có cái tấm lòng chân thành và khiêm cung.
And the second thing is sincerity. It is the prerequisite for fasting. A person must come before God with a sincere heart and a humble heart.
Đức Chúa Trời không có nhìn bề ngoài, Chúa nhìn vào trong lòng của quý bạn chị em.
The Lord does not look on the outward appearance. He looks into our heart.
Điều thứ ba đó là kiên an thì luôn luôn đi đôi với sự cầu nguyện.
And the third thing is fasting always goes hand in hand with prayer.
Nếu cái chuyện chỉ kiên an mà không có cầu nguyện thì nó chỉ ích lợi cho cái phần thể xác mà nó không có giá trị đời đời.
Fasting without prayer is only beneficial for the body but has no eternal value.
Nhưng mà kiên an kết hợp với cầu nguyện, đây là một kỷ luật thuộc linh giúp cho chúng ta tập trung vào Chúa, giúp cho chúng ta có được một đời sống tin kính ở trong Chúa.
Fasting combined with prayer is a spiritual discipline that helps us focus on God.
Kính thưa hội thánh, kiên an là một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.
Fasting is an order.
Joel đoạn 2 câu 12, Đức Chúa Trời phán: bây giờ hãy hết lòng trở về cùng ta, hãy kiên an, khóc lóc và đau buồn.
Joel 2:12 said, the Lord said, turn to me now while there is time. Give me your heart, come with fasting, weeping and moaning.
Mặc dù Chúa Giêsu cho thấy là những người đi theo Chúa sẽ kiên an như là một cái thói quen đó, khi mà Chúa nói là khi các con kiên an. Nhưng mà Chúa cũng không có đòi hỏi là chúng ta phải kiên ăn trong bao lâu.
Although Jesus expected his followers to fast as a habit, like the phrase when you fast, he did not require us to fast for a specific length of time.
Kiên ăn, cái sự kiên ăn của quý mạnh chị em tùy thuộc vào mình. Nó là một cái kỷ luật thuộc linh được thực hành bởi cái lòng tự nguyện và lòng kính yêu Chúa.
Fasting is a spiritual discipline practiced voluntarily and out of love for God.
Chúng ta đừng có bắt ai kiên ăn.
We should not force this order to fast.
Cái đó nó phải là một cái hành động tự nguyện.
It has to be from our volunteer heart.
Thưa hội thánh, tóm lại, muốn luyện tập lòng tin kính thì sự kiên an và cầu nguyện là điều mà không thể thiếu được ở trong cái cuộc đời của một cơ đốc nhân thật sự.
And in short, if you want to train for godliness, then fasting and prayer are indispensable in the life of a true believer.
Xin Chúa Thánh Linh giúp cho quý mạnh chị em và chính mình tôi để chúng ta làm quen với cái kỷ luật thuộc linh này. Rồi để rồi trong một cái tương lai gần đó, mọi người chúng ta có thể đứng lên và làm chứng về cái hiệu quả của cái việc thực hành sự kiên an và cầu nguyện ở trong cuộc đời của mình.
And may the Holy Spirit help us get used to this spiritual discipline so that in the near future we can all stand up to testify to the effectiveness of practicing fasting and prayer in our lives.
Cái câu cuối cùng ở trong cái phần đoạn thánh mà chúng ta đọc sáng hôm nay đó, câu 14 đó, ai biết được Ngài sẽ chẳng xây lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay, lễ quán cho Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi hay sao?
And the last verse that we read this morning is that who knows whether he will not turn and relent and leave a blessing behind him, a grain offering and a drink offering for the Lord your God.
Của lễ chay là những cái bánh được dâng lên cho Chúa và của lễ quán là rượu được dâng cho Chúa.
Grain offerings are about the cake, and the drink offerings are the blood that pour out.
to the Lord.
The wine, yeah.
The wine.
Cái, cái hình ảnh này nói gì? Hình ảnh này nói là chúng ta có sự tái thiết, thiết lập lại cái sự tương giao với Chúa.
And this image said that we are reestablishing a fellowship with the Lord.
Và khi mà chúng ta thiết lập lại cái sự tương giao này, chúng ta thiết lập sự tương giao này trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời.
And when we get back into this fellowship, we come back into the worship with Him.
Và khi mà chúng ta kiêng ăn và cầu nguyện, chúng ta có thể thay đổi quyết định của Đức Chúa Trời.
When we fast and pray, we participate in the will of God. Or also, we can change the mind of God.
Yeah. Giống như trường hợp của ở thành Ninive, thì Chúa quyết định trừng phạt họ và Chúa cảnh báo họ và họ ăn năn, thì cái sự lòng ăn năn của họ, cái sự kiêng ăn và cầu nguyện của họ đã khiến cho Chúa đổi ý và không có giáng tai họa trên Ninive.
And just like the story in Nineveh, when they fast and pray, the fierce anger of the Lord turns away from them.
Xin mời hội thánh chúng ta đứng lên và chúng ta đến với Chúa, chúng ta nhìn xem trong cuộc đời của mình có những điều gì mà chúng ta thấy. Xin Chúa giúp cho chúng ta tra xét những điều trong lòng của mình. Khi chúng ta về nhà, chúng ta viết xuống những cái điều đó. Rồi khi mà nếu mà đây những cái điều này mà cần chúng ta phải chú tập vào Chúa, chú tâm vào Chúa, thì chúng ta để ra một thời gian để mà chúng ta thật sự kiên an, có thời giờ để mà đến tìm kiếm Chúa và dâng trình cho Chúa những cái vấn đề. Chứ không phải là kiên an khơi khơi, chúng ta phải kiên an được phải có mục đích.
May we spend this time to re-examine ourselves. Anything's in our heart, we write it out so that when we come back homes, if those things require fasting, we will take the time to come to the Lord and then truly repent and fast for Him.
Xin lạy Ba ngôi Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con.
Dear our Heavenly Fathers,
chúng con cảm ơn Chúa về bài học sáng hôm nay.
We thank you, Lord, for the lesson this morning.
Chúa ơi, Chúa biết đối với chúng con á, kiêng ăn rất là khó.
You know, fasting is very difficult for us.
Nhưng xin Chúa cho chúng con có lòng kính sợ Chúa.
But may you give us the reverence for you.
Để chúng con nhận biết những nhu cầu trong cuộc sống của mình.
So that we can see the needs in our life.
Có những điều mà chúng con muốn thật sự ăn năn với Chúa.
There are things that we want to truly repent.
Chúa giúp cho chúng con có thể xoay lưng lại với tội lỗi của mình.
May you help us turn our back against sin.
Chúa cho chúng con có một cái sự bằng lòng để mà bỏ qua những cái thú vui ăn uống của mình để tập trung vào Chúa.
To have the willingness to disregard the joy of eating and just to focus on you.
Chúa giúp cho hội thánh của Ngài.
May you help our church.
Được rồi, khi chúng ta cũng đi ra khỏi nơi này, nhưng mà điều này còn ở lại trong lòng của chúng con.
So as we live here, this thing stay in our heart.
Để chúng con xem cái sự kiên ăn là một cái điều trọng yếu trong cuộc đời của mình.
So that we can focus on fasting as a discipline in our life.
Khi chúng con buồn.
When we are sad.
Khi chúng con phạm tội.
When we sin.
Khi chúng con cần sự can thiệp của Chúa trong cuộc đời của mình.
When we need your intervention in our life,
khi chúng con làm những cái quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình.
When we go through important decisions in our life,
dạy cho chúng con biết đến với Chúa trong sự kiêng ăn và cầu nguyện.
Please teach us to come to you in prayer and fasting.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng.
And we thank you, Lord.
Chúng con cũng hiệp ý cầu nguyện trong danh thánh Đức Chúa Jesus Christ.
Amen.